121 là ông nay biết ta chăng? Thì ngài Hy Thiên mới đến tham vấn. Hy Thiên tất nhiên là sau này là gọi là ngài Hy Thiên Thạch Đầu đó, đến tham vấn. Sư mới hỏi ông từ phương nào đến? Hy Thiên mới thưa Tàu Khê đến. Thì sư mới hỏi chứ đem vật gì đến? Ngài Hy Thiên thưa khi chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Ngài đáp và rất là khéo, thấy không? Nghĩa là sư gạn lại, nghĩa là đem vật gì đến thì ngài không có nói vật gì hết, mà chỉ nói là chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất, không đá động gì tới nó hết. Nhưng mà người khéo thì liền rõ được. Nhưng ngài Thanh Nguyên ngài cũng gạn thêm, nếu thế ấy thì sao chẳng dùng đi đến Tàu Khê làm gì? Nghĩa là chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất, thì vậy thì sẵn nó rồi thì dùng đi đến Tàu Khê làm gì? Thì ngài Thiên mới thưa nếu không đến Tàu Khê đâu biết chẳng mất. Đó thì để mình thấy rõ người mà có cái chỗ sống thực sự không thì đáp nó khế hợp, còn không khéo á thì nó dễ mắc kẹt một bên. Thường nếu mà người mà chỉ có nghiêng về bên lý á thì cứ nghĩ rằng cái đó là cái nó sẵn có rồi, không không phải do ai mà đem đến cho mình, cũng không phải là do thầy trao cho, không thì như vậy tức là chưa đến Tàu Khê nó cũng chẳng mất, sẵn đó tự bao giờ, đâu có mất mát gì bao giờ đâu. Cho nên rồi vậy thì nghĩa là không có cần phải học hỏi gì thêm, không cần phải có thầy dạy gì hết. Nhưng mà như vậy là chấp một bên lý. Đây thì ngài nói rõ tuy như vậy đó, nó sẵn có, nó không bao giờ mất đó, nhưng mà nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất, phải không? Tức là nó sẵn như vậy đó, nhưng mà mình còn mê, cho nên là phải nhờ thầy, nhờ tổ khơi dậy, đánh thức cho mình, chỉ dạy cho mình. Chứ còn không á, nhiều khi mình học, mình hiểu được cái lý đó, nhưng mà hiểu cái lý đó đôi khi nó chưa phải là chính xác, nghĩa là chưa phải thật ngộ, mà rồi tưởng mình đã ngộ rồi sao? Biết bao nhiêu người, không? Nghĩa là đọc sách thiền rồi cái thì hiểu được cái lý đó, tưởng đâu như mình đã ngộ, nhưng mà thật sự chưa ngộ thật, chỉ là mới là kiến giải thôi. Cho nên phải nhờ thầy gạn lại, người mà đã sống được trong đó gạn lại cho thực sự chính xác là mình đã có ngộ thiệt hay chưa, chứ hay là chỉ có là cái trên cái lý thôi, trên cái kiến giải thôi. Cho nên rồi tuy nó sẵn có nhưng mà nhờ thầy mới rõ được nó chính xác. Nhưng mà chỗ này nếu mà mình muốn thấu suốt chỗ này thì phải làm sao? Nếu mà còn dính mắc trong cái dấu vết được mất thì còn mắc kẹt luôn. Muốn thấu suốt qua chỗ này là phải quên cái dấu vết được mất, chứ không phải nghe nói chẳng mất, nghe chẳng mất đó rồi mình theo đó mình hiểu thì cũng là ở trên kiến giải. Quên được cái chỗ được mất đó thì mới thật sự đi vào. Đó là một đoạn. Đoạn sau này thì đáng lẽ là nó có thêm nữa, nhưng mà đây là nó thiếu. Tất nhiên là ngài Hy Thiên mới lại hỏi thêm. Này đại sư, chứ không phải là đạo sư. Đại sư ở Tàu Khê lại biết hòa thượng chăng? Tất nhiên là bây giờ ngài Hy Thiên đang ngài hỏi thêm qua một đoạn khác nữa. Tức là đại sư ở Tàu Khê lại biết hòa thượng chăng? Thì ngài Thanh Nguyên mới đáp ông nay biết ta chăng? Thì ngài Hy Thiên mới thưa biết, nhưng mà lại đâu thể biết đặng. Biết nhưng mà lại đâu thể biết được. Đáp cái kiểu gì nghĩa là lạ đời. Thì ngài Thanh Nguyên ngài mới nói là các loài có sừng tuy nhiều, chỉ một con lân là đủ. Thì vậy làm sao mình hiểu nổi? Câu hỏi đầu, đại sư ở Tàu Khê lại biết hòa thượng chăng? Nghe câu hỏi mình thấy nó có nghĩa là dư không? Đại sư ở Đầu Khê, tức là Lục Tổ đã ấn chứng, đã truyền pháp cho ngài hành tư rồi, mà lại hỏi là chứ Lục Tổ có biết ngài chăng, thì hỏi vậy có dư không? Thầy trò truyền nhau ta ấn chứng đàng hoàng rồi mà hỏi vậy là sao? Cho nên cái câu này nếu mà không khéo mà đáp á thì sẽ bị kẹt liền. Đó là cũng là cái hỏi mà gọi là để dò chủ đó. Nếu mà không khéo mà đáp á là cái chỗ thấy của mình bị người ta khám phá. Nếu mà đáp là ngày Lục Tổ biết không, biết thì như vậy là có cái chỗ bị biết rồi, như vậy là cái chỗ thấy của mình đã có cái chỗ mà cho người ta biết, mà có chỗ cho ta biết thì cái kiến giải đó là cái kiến giải như sao, cái thấy đó nó còn nằm bên ngoài, thuộc về cái kiến giải rồi, cho nên bị thấy, bị người ta thấy, đó là cái chỗ rất là sâu xa. Mà nếu mà mình không khéo á thì dễ mắc kẹt, không? Đáp mà nghĩa là Lục Tổ biết, tất nhiên là để tỏ ra mình được Lục Tổ ấn chứng, thì vậy là đáp như vậy đó là mắc kẹt trong đó rồi. Nhưng mà ở đây thì ngài hành tư ngài cũng đáp rất khéo, ngài không đáp thẳng mà hỏi lại vậy chứ ông nay biết ta chăng? Ngài không đáp liền mà hỏi chưa ngược lại, thì như vậy để cho cái người kia tự đáp rất là hay, phải không? Ông này biết ta chăng thì biết à. Nếu mà mình cũng không khéo nữa đáp ngài đáp biết thì sao đó, thì cũng mắc kẹt luôn đó. Cho nên nếu mà có chỗ để cho người biết á thì tất nhiên là còn nằm ở trong cái tình thức rồi, không? Có chỗ để cho người biết. Cho nên ở đây thì ngài Hy Thiên ngài cũng đáp khéo, biết nhưng mà lại đâu thể biết được. Không phải là nghĩa là không biết gì hết, không? Cho nên ngài biết rõ ràng đó nhưng mà đâu thể biết được. Đó là cái chỗ đặc biệt, không? Bởi vì nó vượt ngoài cái chỗ đối đãi năng sở, nhưng mà không phải trong đó là hoàn toàn nghĩa là không ngơ không biết gì hết. Chính là chỗ mà Nhị Tổ Huệ Khả mà đáp với Lục Tổ đó, khi mà hỏi đến cái chỗ mà rốt ráo đó đó, tức là ngài nó thưa rằng nghĩa là con đến cái lúc này coi như là đã chặt đứt hết các duyên rồi, không? Chặt đứt hết các duyên rồi thì không còn cái gì để biết nữa rồi, phải không? Chặt đứt hết cái duyên là không còn một cái gì, không còn một cái chỗ duyên, không còn chỗ đối tượng gì để biết nữa rồi, phải không? Nhưng mà Tổ Đề Ma gạn lại, thì như vậy ông có rơi vào trong đoạn diệt không? Thì ngài mới thưa là không rơi. Thì Sơ Tổ mới gạn lại, làm sao biết không rơi? Thì ngài mới thưa rõ ràng thường biết, nói không thể đến, phải không? Nó chỗ đó là nó bật hết các duyên, không còn cái gì để biết nữa rồi, nhưng mà không phải là đoạn diện hết mà nó rõ ràng thường biết. Cho nên ngài đây ngài nói biết nhưng mà nói không thể đến, cho nên biết nhưng mà đâu thể biết được đó, đáp rất là khéo, phải không? Nếu mà biết được thì tất nhiên là có tôi biết, có cái bị biết, đó là có năng sở, thì cái biết đó là cái biết còn ở trong đối đãi. Thì ngài đáp khéo như vậy đó, cho nên là kế đó thì ngài hành tư ngài mới bảo các loài có sừng tuy nhiều nhưng một con lân là đủ. Là sao? Đó là muốn nói rằng đây là vượt lên trên tất cả, không chỉ thầm nhận là xong rồi, là đủ rồi. Đó cũng là một cái mà gọi là ấn chứng khéo léo. Nếu mà mình ở trong đây mà còn cầu hiểu, cầu biết á, thì nó càng cách xa, Cho nên các loại có sừng nó tuy nhiều đó, nhưng mà chỉ con lăng là đủ rồi, thầm nhận thầm biết là đủ rồi, cái đó là vượt lên tất cả. Còn lo cầu hiểu biết cho nhiều đó, thì cái đó là còn nằm ở trong cái kiến giải. Thì như vậy cái đoạn này rốt lại á, làm sao mà thấu qua được cái chỗ này, làm sao thấu qua được cái chỗ này. Muốn thấu qua chỗ này á là phải tiêu được chữ biết. Phải tiêu hóa được cái chữ biết. Nếu mà chưa quên cái dấu vết chữ biết đó thì vẫn còn lầm như thường. Chứ đừng cứ nghe nói biết rồi mình ở trên đó mà hiểu. Nếu còn ở trên cái chữ biết đó mà hiểu đó là còn lầm.